Đến tầm chân đạo tâm thông kiến, đàm luận chủ riêng tạo nói chuyện, thức giác thực hành tâm tự giác, tạo đời thân tiến pháp hoa liên. Ai nói tu cũng muốn tu, miệng thì nói tu chân đạo, nhưng mà cái tâm nó không có thực hành để tiến tới chân đạo, để đi tới sát xuống. Rồi đàm luận nhớ trong lý này để nọ, rồi dạng ghen, rốt cuộc rồi tiến, đó là cái lối chuyện. Thức giác thực hành tâm tự giác, bây giờ chúng ta ở đây thức giác, chúng ta biết những cái điều đó có thể làm cho chúng ta thiền, chứ không có phải có ích. Chúng ta không nên nói nhiều dựa trong cái lý thuyết của thiên hạ, nhưng mà chúng ta thức giác, chúng ta thực hành, rồi cái tâm chúng ta tự giác, ta biết được cái đâu nói tới đó mà thôi. Một phút, một giây cũng là cái sự thích tâm mà ta đã được, chứ không phải là nói dông dài, nhưng mà cái đó không có. Đạo đời phân tiến pháp hoa liên, chứ cả lúc đó chúng ta biết được ba lần lần minh được cái đạo, để hiểu cái đạo, lúc chúng ta mới phân tiến, lúc đó chúng ta mới thấy cái Phật pháp là cái gì. Nó tiến nhẹ cũng như cái sự tư sáng của bông hoa trên bộ đầu chúng ta nhẹ, thì nó liên kết nhẹ nhàng với cái khối nhẹ nhàng. Cho đây không phải là cái pháp hoa liên cũng như người ta tu ở đằng kia, nhưng mà cái pháp ở đây là thuyết giả cái luồng thanh điển mình, nó lên càng ngày càng nhẹ, nó tươi tắn, không khác gì một cái bông hoa mỹ lệ ở bên kia. Những cái chiến xe tốt đẹp nó liên giới, khi người thấy thì người mới nó dễ dãi, nó liên kết được cái phần thiên liên ở bên trên. Mỗi người là đấng thiên liên nguyên căn chẳng phải của liên ở đâu, mỗi người là đấng thiên liên. Chúng ta có phần thanh tịnh sáng suốt ở bên trong, nguyên căn chẳng phải của riêng hết đời, không phải là thế gian, nhưng mà sự thật là cái Phật thiêng liêng. Tôi đã được nói rằng không có khứ, không có tất cả những cái gì, không ai gì cả trời đất có thể. Bây giờ chúng ta mỗi người ở đây đã có một khối óc, là có phần thanh điển, cái phần đó mỗi người có một phần nghệ riêng biệt, chứ không phải phụ thuộc của thế gian đâu. Các bạn đừng sai lầm theo cái đời tưởng là tiền bạc là cao quý, ôn nghĩa là cao quý, rốt cuộc cái đó cũng không phải cao quý ở thế gian. Nhưng mà người nào sửa trở về cái thanh tịnh, đi về Phật thanh điển của họ, họ tự hiểu lấy họ, đó mới là Phật cao quý. Bên ngoài sẽ thấy đất trời, bên trong cũng có các nơi quý hòa. Bên ngoài mình thấy có trời đất thứ tự, có cảnh này mình tán nó là tán tưởng nó là đẹp, cảnh kia tán tưởng nó là đẹp. Nhưng mà bên trong chúng ta cũng có những nơi tối tâm và cũng có những nơi xa xôi, tự dẫn tiến lấy mình đẹp. Buồn vui lẫn lộn chân đà, cảm binh cảm binh lặp lại chân đà tí thân. Ở bên trong mình nó có buồn có vui, có sáng có tối, nó lẫn lộn chân đà ở bên trong. Mà mình tu thay mở nó ra, nó cảm binh nó mới lặp lại chân đà tí thân, đi theo con đường chân chánh sáng suốt, thay vì nó lẫn lộn hàng ngày sinh ra cái tâm bàng hoàng, thành ra tâm ra chân tịnh do trong cái tham sân mà ra. Cho nên nhập cảnh ái ân, thân già động loạn, khó lòng sửa sang. Còn người ở thế gian mới lớn lên, ai muốn tìm cái chuyện tình yêu, cho đó là thiên đàng. Nhưng mà càng ngày các bạn thấy cái quá trình từ ngày yêu thương giải với nhau đến ngày kết tập thành cái gia đình, rồi càng ngày càng gây sự động loạn cho nhau, cái thân càng động loạn, khó lòng sửa sai, cái chuyện sai lầm rồi đổ lỗi cho nhau sửa không nổi. Cho nên chúng ta từ qua đây, chúng ta thức giác mỗi người có căn quả. Ngoài cái chuyện thế gian bản đời, bên trong chúng ta lại có hồn có vía, chúng ta đi vô trong cái chân chánh, chúng ta thấm lần lần cái ái ân của thế gian, cái chuyện ân ái giả tạm nó làm cho càng ngày càng khó khăn. Duyên tình ngoại cảnh sắc tài tán khen một lúc ai hoài quên đi ở thế gian cũng. Người mình chưa lấy được, mình cho họ là đẹp, nam nữ cũng vậy, thấy sắc tài hay quá, nhưng mà ở gần với nhau rồi thì ai hoài, rốt cuộc cái chuyện đó không ra lề lối gì hết, rồi cuộc quên đi, không có tán thưởng nữa. Chỉ là tạm bỡ chết đi, đau trong trận đấu, thân thì bất an ở thế gian thì vậy. Chỉ nhớ những chuyện thời hoang, cái chết đi, những chuyện tham sân, đấu tranh tranh đấu làm cho bản thân mình bất an, đầu óc bất an, tư tưởng bất an, muốn trả thù người ở kiếp này, muốn trả thù cho người kiếp trước, con muốn trả thù cho cha mẹ, cái đó là tối tâm. Cái chuyện sân máu, sân hận, đó là đi vô con đường tối tâm và tự sát hại mình và giam hãm phật hồn mình, biến thành ma quỷ trong có bao nhiêu kiếp tới chỗ Phật. Mà mình lấy cái lực độ, lấy cái lượng độ nguyên, mình sửa đổi mình đi tới sự cao cả của trời đất, thì mình mới ảnh hưởng tất cả những cái gì trước kia họ đã sai lầm, mình phải tha thứ họ và dẫn tiến mình, nhưng hậu hai bên nó mới được hòa cảm. Mình ôn đáng hơn là gây thân thù. Tu đời gắn luyện pháp quan hộ đầu thời thơ đạo tràng tạm giam, mình tu mình phải gắn luyện cái pháp quan trung dưới bộ đầu mình, cho nó xuất phát ra càng ngày càng sáng suốt. Bộ đầu thời thơ đạo tràng tạm giam, lúc đó chúng ta chỉ biết cái sáng suốt ở bên trên mà thôi. Cái đạo tràng tạm giam càng ngày càng yên, càng ngày càng tiến tới động là ta hiểu liền. Cảm minh, minh cảm nhiễm màu, cơ cảm sắc sẵn nhiễm màu đẹp xinh. Cảm minh, mình hiểu cái nhiễm màu của trời đất. Từ hồi nào giờ mình tâm tối sơn theo sự tâm lực động loạn đấu tranh, như những cái chuyện lịch sử hồi xưa để lại, khiến chúng ta phải trả tù, khiến chúng ta phải giết lẫn nhau. Bây giờ chúng ta minh cảm rồi, cơ cảm sắc sẵn nhiễm màu đẹp xinh, ai cũng tốt, ai cũng phải, ai cũng có phần tiến hết. Chứ không đừng có chê người này và hại người kia. Cho nên chính mình phải chê mình để sửa mình. Tất cả mình phải giữ tất cả, họ sẽ tiến trong cái đà tiến sau sự kích động và phản động của họ. Chân hòa cảm thiên tình, học sinh thân nhẹ để vinh như hòa. Mình biết luôn cái căn nguyên của mình, tiền căn của mình, hòa cảm mình để biết cái thiên tình. Nguyên căn trời đất phải nuôi chúng ta từ giờ từ phút, chứ không phải người thế gian nuôi chúng ta đâu. Nhưng mà họ kể lễ đến tay, cái ta là cha mày, tao là mẹ mày, lưu này kia kia nọ rồi họ sao đó, không phải đâu, cái đó là cái sai lầm. Trời đất để nuôi chúng ta, kể đi trước, kể đến trước và người đến sau, phải tìm hiểu cái nguyên căn của mình, nó mới trở về cái đại tự nhiên, rồi hiểu cái sự sai lầm của mọi người tự sửa, thế gian nó thay được. Thiên đàng ở nơi tâm mọi người, thiên đàng ở đâu nữa, nhưng mà họ không chịu làm, thì tự nhiên không có còn có thiên đàng ở trước mắt họ đâu. Cái hồn sinh mình xuất phát được, mình đi lên, cái thân mình nhẹ, mình tu cái thiền được, trở về nguyên căn mình, trở về trong cái lúc nhập xác bằng cách nào, mình sẽ nguyên căn lên bộ đầu, trở về đi lên chân. Thì lúc đó để huynh dung hòa, hồn vía cũng dung hòa, huynh đệ ở thế gian, nó cũng nhìn nhận, nó nhìn lẫn nhau, và nó đem sự dung hòa trong tinh thần xây dựng, chứ không có cái kinh bác lẫn nhau. Tiến lên càng tiến càng sáng, chung hòa chân đạo khó mà nhiễm ô. Mình càng ngày càng tiến, càng ngày càng cố gắng tu, vượt khỏi cái ngũ quỷ bộ đầu chúng ta đây, thì càng ngày nó càng xa. Nó chung hòa với chân đạo là sự sáng suốt, trong sự sáng suốt hơn, khó mà nhiễm ô. Nó trong sạch quá làm sao nó dính được, bùng lầy được, cũng như cái bông sen đâu có dính bùng. Mà cái trung tâm những quan chúng ta đâu có dính những sự ô được, sân si được. Minh tâm tiến tới hư vô, hồn không dám hãm nơi màu thế gian. Mình minh tâm, mình tiến tới sự hư vô hàng ngày, mà lấy cái không thông thường trụ, thì cái hồn không dám hãm nơi cái mồ thế gian. Mồ thế gian là chung với cái con tim của cha mẹ tạo này. Thì tranh đấu tự vệ, rồi đâm ra sợ chết, lũ dưỡng bồ phép, làm đủ kế đủ mưu để chống cả cái ngoại xâm. Nhưng mà rốt cuộc rồi cái bản thể là phải tiêu tan, nó sẽ đó. Cho nên các bạn tu phải trở về cái chân điển, thì các bạn mới đi tới tự vệ, càng ngày càng thanh cao, cái điển nó kiên tô, không có ai xâm phạm lên nó. Cái xa lợi pháp không có ai cướp được của mình. Cho nên lắm lúc có nhiều bạn ngồi thấy ánh sáng đó mà tâm động lại mất, thì cái ánh sáng đó chính mình động thì nó mới nhập tới lại, còn mình không đóng nó mới xuất phát ra. Làm sao mình bắt được? Cái đó là cái việc thường trụ u năm của mình, không có ai cướp được. Nhưng mà cái bản thể và của cải thế gian học tự nhiên, không ta không có ta cướp, nhưng mà đúng thật thì nó phải ta xa giả tình đương nhiên để huynh xét mình, xét họ, xét tình giả trơn. Mỗi căn mỗi quả quy vượt phần ai lấy chuyện chẳng ơn tử tình. Cái tình thương vinh lệ để huynh ở thế gian, chúng ta tu ra đây cho kêu bằng bạn đạo, kẻ lớn người nhỏ, anh em dễ đời. Nhưng mà mỗi người tu phải tự xét lấy sự sai lầm của mình, như hậu, như xét thiên hạ, như cứu thiên hạ. Cơ năng của mình cũng đi đứng ngồi nằm như thiên hạ, sai lầm ở đâu mình kêu. Mình ý lấy mình rồi, mình mới xét người ta. Xét cái tình, giả thật chứ. Rốt cuộc cũng chẳng có cái gì như mặt giá trị đối với người tu vi vô vi. Mỗi răng, mỗi quả quy luật, rốt cuộc chẳng nào quả nó. Cỏ theo cỏ mà cây theo cây. Người tùy theo cái căn của họ, thấp cao của họ, tuy nhiên về đó thú vật nó trở về thú vật. Nếu mà nó tu, nó tăng tiến lên ở từng số khác thì nó được nhẹ hơn. Còn ai ấy chẳng ơn, chẳng tình. Rốt cuộc tuy nhiên ai nấy lo cho ngay thôi, cứ cha mẹ để mình cha. Nhưng mà rốt cuộc cũng không lo cho mình được. Thương cha mẹ muốn giữ lại một phút cũng không được. Những cái ơn tình đều là giả tạm. Sự bận rộn của mọi người thì khác nhau. Nói thì dễ nhưng làm khó. Nghĩ tư nói qua nói lại. Nhưng số cuộc là mỗi người cũng phải tự lo lấy mình mà thôi. Bây giờ phải nói chê ông nào xấu, chê ông nào tốt. Số cuộc về thì mình phải sửa lấy mình. Tránh ông nào tốt, tránh ông nào xấu. Chính mình tốt xấu mình minh cảm. Rồi mình đi tức thông đồng. Tốt xấu nó cũng phải kêu ta. Chúng ta lấy cái căn bản là thông đồng. Không có cái ngoài xong. Dù cho cha mẹ tạo ngôi, rốt cục cũng phải tự ngồi xét xuống. Ngoài xa lại có những gì, quý tăng hồ biển đôi như nơi nào. Có cha mẹ, ông vua cha, ông tạo cái địa vị cho một ông thái tử. Nhưng mà rốt cục ông thái tử, ông xét xuống. Ngoài ta lại có những gì, để cho cao nhất tiếp tục làm ông vua đi nữa cũng chẳng biết. Ngoài ta có những gì, quý tăng hồ biển mà đôi như nơi nào. Đây là cái gì? Là cái phần biển nhập sát. Rồi bây giờ cái xuất phát ra, chúng ta mới trở về cái nguyên căn thanh thản. Phải làm bằng cách nào mới thấy được cái việc đó? Cho nên làm cho bậc vua lãnh đạo trong một nước cũng không hiểu được. Nhưng mà rốt cuộc là phải ngày phải suy xét lấy ngài, phải sửa chữa lấy ngài mà tiến. Ngài hô lên giúp tất cả toàn dân, hô giúp tất cả nhân loại, nhưng mà rốt cuộc hoàn ngài, ngài cũng chẳng biết cái ngôn ngữ này. Ngoài ngài có những cũng chưa có hiểu được. Nhưng bây giờ phút cuối cùng ngài có thông minh, ngài ăn năn, ngài mới sửa chữa cũng như chúng ta. Ngài có ăn năn trong cái thức giác của ngài, ngài mới sửa chữa được. Cho nên ngày nay ngài mới đi như đi trong cái thanh tịnh bất động. Mọi người chúng ta tiến theo ngài, nhưng mà quá trình của ngài đau khổ nên chúng ta vừa lòng. Cho nên chúng ta phải chấp nhận để tiến, chúng ta mới kinh minh ngài. Còn nếu mà chúng ta lợi dụng ngài, chúng ta không phải được kính mến ngài thầy, cái miệng kính mến mình tâm chúng ta kiên ngài. Chúng ta chấp nhận cái hoàn cảnh đau khổ hiện tại, chúng ta tiến được. Thì tự nhiên, đó là con đường chúng ta chấp nhận để tiến lên con đường của ngài, đã và đang đi. Thể xác của con người thì có màu sắc trong lúc họ hoạt động được. Còn người tu, người tâm lý vô vi, khoa học, quyền bí, Phật pháp, thì người nhớ căn bản sẽ được hội đồng đến trung ương bộ đầu gom thành khối thanh điển, không khác cái như khí cầu bộ đầu của chúng ta như thế đó, lúc nào cũng tròn và di chuyển nhẹ nhàng, tâm không động loạn mới an, điển thanh hóa giải mở màn minh tâm, chỉ lo xuất tiến chẳng lọc, hòa đồng vũ trụ tiên tập khỏi tên. Cái tâm mình không động loạn mới an, bây giờ muốn không động loạn phải thế nào? Nó cứ quy nguyên cái cơ trạng chấp nhận không động loạn, mà không có quy nguyên chấp nhận sửa chữa lấy mình, lúc nào cũng động loạn, bởi vì nó mới lợi động, mà thuận là không bao giờ động. Lúc đó cái điển thanh hóa giải mở mạc bên tâm, cái điển của chúng ta bị quy nguyên trở về, cái xoát xuống ở bên trên, ta thuận thả nó đi lên, thì tự nhiên nó càng ngày cũng càng minh tâm, chỉ là xuất tiến chẳng lọc, càng ngày càng tiến lên trên, đó là cái năng căn bản. Quy chân của chúng ta không có bao giờ bỏ được, hòa đồng với vũ trụ mà tiến tầm khỏi trên càng ngày càng lên, nhập tận tiêu môn ở đó chứ đâu. Càng ngày càng tu càng cởi mở thì nó khai thông, nó mới hòa đồng cái luồng điển của vũ trụ. Có thực hành thì mới có tiếng, còn nếu nhẫn mãi thì sẽ là khai sự ám ảnh và tưởng tượng đó mà thôi. Cho nên chúng ta ở đây, mọi người chúng ta quy trình các bạn ở đây tới đây nghiên cứu và tập thực hành mà ra, dù có tôi ở đây hay là không có tôi ở đây cũng các bạn cũng được đăng tiên, và các bạn đã chu trì trong một tiểu thiên địa, các bạn lập cũng cầm thiên nhân sức lớn lao để khai thác ra hòa cảm vũ trụ, nhưng hậu các bạn mới tiến về sư môn, trở về nguyên căn của bạn, trường tồn bất diệt. Cho nên tâm thực hành các bạn mới đạt được. Lý thuyết nghe thì hay, lúc nào chúng ta nghe lý thuyết cái đầu chúng ta nó cũng mở, mà nghe lý thuyết về tâm pháp lý, về điển quan để khai thông ở trong cái thế giới, cái tâm trạng các bạn được. Còn các bạn nói về lý thuyết của đời để đấu tranh cũng được, còn các bạn nó luôn luôn nó phải thẳng. Cho nên trong cái thực hành đó cũng có nặng có nhẹ, chúng ta mới thức giác được hiểu cái phương pháp công phu này nó có giá trị đến đâu. Các bạn đàm luận với nhau trong lúc công phu, các bạn nghĩ những câu hỏi thấp búa của bạn đạo, nó định phá mình, nhưng mà tâm mình tự nhiên mình thấy cái mức tu của mình, cái công năng tu hạnh của mình nó có kết quả do sự giải thông đã thấu tập. Thì mình mới thấy đối phương sai lầm ở chỗ nào, mình chỉ tìm cách để bổ túc và xây dựng. Còn nếu không được, chúng ta nín thinh để chúng ta sửa, chúng ta tu thêm. Có bình như đó, từ ở ngũ tạng giờ lên trên ngũ quẩn là bổ đạo. Có bình như công chuyện đó mà nhiều người làm 10 năm nhưng chưa được, không có khai thông được. Cho nên các bạn phải cố gắng ở trong thực hành để đạt tới. Hơn là các bạn học thuộc bất cứ một cái kinh nghiệm gì mà các bạn cứ thực hành. Khi mà bắt đầu các bạn học thuộc lòng một việc đó, thì tự nhiên các bạn bị ô nhiễm bởi việc đó. Mà các bạn thực hành về cái sự sáng, nhắm mắt thấy ánh sáng, bộ đầu các bạn được khai thông. Đó là chính cái phần biển tự nhiên của bạn xuất phát lên và hòa cảm với bên trên. Các bạn mới đo lường được cái sự công phu giá trị của các bạn, chính các bạn đã làm. Cảm ơn các bạn.
Lúc nó biết leo dưới cầu, tại sao con người chúng ta không có sáng suốt? Cho nên chúng tiến về phía trước và đi tới cái thông thông. Mà trong lúc chúng ta nói về cái pháp lý vô vi là chúng ta không bao giờ bị mất điểm. Bởi vì phần thanh điểm làm sao mất? Ai cũng biết được, mọi người đều có thanh điểm. Thì cái thanh điểm nó mới tương ứng với thanh điểm, như là tâm tâm tương ứng. Vì các bạn ngồi nghe tôi nói chuyện đây, cái tâm nghe đúng lắm, kiểu xưa lắm, khó lắm, nhưng mà nó là ăn được. Bởi vì cái phần thanh điểm nó chưa trụ. Rồi sau này các bạn tu rồi nói tôi như tu chứ không gì đâu, thấy không? Không có khó khăn. Nhưng mà mình cho cái đó là quan trọng. Thế tại sao ông đó ông nói hay? Là ông khổ cực, ông dày công, ông luyện, từ khắc phục ông và ông cho chúng ta chỉ sắp từ giờ từ phút những cái hành động và lời nói của ông. Bây giờ chúng ta muốn chúng ta công khai, ta cho quốc hội ta kiểm soát đi, ta vợ ta kiểm soát ta đi là đủ rồi. Mỗi cái bà đó mà ta kiểm soát hết rồi cũng là tinh vi, không có dám làm vậy cũng như người đúng rồi. Cho bỏ phê bình, cho bỏ chỉ trích, chúng ta phải chấp nhận đi trong thanh tịnh để bổ túc về xây dựng. Bất cứ câu hỏi nào cô bà đưa đến, mình phải bình tâm xây dựng. Đó là mình thua, mình phải chấp nhận để sửa chữa. Cái con người đàn ông đi ở ngoài nhiều hơn người đàn bà, mà người đàn bà ở trong nhà ở thanh tịnh hơn. Mình về cái chuyện sai lầm của mình, đại đa số ở đây bạn bè sai lầm ở đây đi về giấu vợ nhiều lắm, không có dám nói. Nói bà đốt nhà không dám nói, cái đó là cái sai. Nhưng mà nếu nói một lần á, bà có chữ, bà có nhắc, con nhớ, bữa sau không dám nữa, thì cái gia can nó mới ăn. Không có chết được. Bà không cứu mình, bà không có lấy mình. Mà bà lấy mình, bà chữ, đó là bà thương đó. Bà là thầy dạy mình đó. À, giấu chừng nào á, thì mình đi tới tối tâm chừng lấy. Và mình gây sự khổ. Chứ nhiều cụ già tới lớn tuổi ăn năn như lắm, thương bà cụ như lắm. Thế là thương cái gì? Hồi nhỏ tôi đi tử đứng, tôi sang trọng, tôi có phần của bà, chỉ để cho bà lụm cụm trong bốn vết tường. Rồi tới bây giờ bà già rồi, bà cũng chẳng biết cái đó là cái gì. Mà tôi cũng dám nói cho bà nghe nữa. Vợ chồng nghĩ tôi thương bà cái gì đâu. Cho nên mấy ông cụ lại thương bà cụ lại thương bà. Ông ăn năn như lắm. Cho nên chúng ta tu gì vô chi, chúng ta bắt cầm. Bây giờ phần điểm, về phần điểm, sự sai lầm đưa ra công khai, thì nó đánh đổ đi. Chúng ta không đủ lực lượng, chúng ta nhờ lực lượng của vợ con nó phê bình, nhưng mà tiếc chắc chắn là các bạn tiếc. Nếu các bạn chấp nhận sự thật là các bạn tiếc, còn các bạn không chấp nhận sự thật, các bạn tìm cớ này cớ kia cớ này để biện hộ, thì càng ngày cái gia càng càng tối tăm, không có bằng gì. Hãy chấp nhận, còn không là mình đừng có tạo gia đình. Gia đình nó phải có hữu ích. Nhiều khi mình sai mình không biết, mình cứ tưởng là mình giỏi, mình cứ kiếm tiền về đi nuôi bà. Nhưng mà bà ngồi thánh tịnh bây giờ, bà mặt người cha này đi chơi bầu rõ ràng mà nó nói đi kiếm tiền. Hả? Bà biết, mình cũng chấp nhận, tôi xin lỗi bà là tôi vậy đó, từ này thì sao tôi không dám nữa thì nó đã lỡ tiền, không đủ lỡ, lại tu nó càng tiền. Nó đâu có hại. Sao tôi bị thất tình lục của tôi luôn, bây giờ từ này thì sao tôi không dám nữa. Bà tha thứ. Không có giết mình đâu. Phải nói dễ cho ba không có giết. Chuyện như cái chuyện dễ làm lắm. Tại sao không làm? Có sư trong nhà không học thì học sư nào? Trong nhà nào cũng có ông sư, bà sư hết. Mà không học.
À, cô Cát, như con cu này có thể cứu về tính phép của thầy mà mưa quá thì có đâu đây cứu luôn này
không? Bởi vì chúng ta thuộc về phần thanh điển, không bị phụ thuộc bởi sấm sét. Nhưng mà chúng ta ngồi trên mặt đất, không có ngồi dưới sát mặt đất, không có sợ sống.
À, tôi có là mình ngồi dưới mặt
đất. Nhưng mà không có nhiều mà không thích ca đâu. Tốt thôi. Mà tại sao không thích ca nhiều cũng còn bỏ mà. Ai lấy làm gì làm. Nhưng mà rốt cuộc rồi bây giờ ai không thích ca không có đòi ai cất nhà cho ổng. Nhưng mà họ cất chùa nên cái này của Đức Thích Ca. Thì mà chú Lầu cũng học cái đường lối đó thì chú Lầu sẽ giàu hơn những người phàm.
Tôi nghĩ cái
tài sản đó nữa, còn cái nhà thì cũng phải, biết không? Nhà có cái nhà được rồi, chú có nhiều đó nhiều thứ, có nhiều tài sản lắm đó,
trong trong đó mà không lớn là, chúng ta phải có tập thể.
Không có khối óc không ai chứng minh đạo pháp, không có khối óc không ai cho đó là lễ phật, thấy không?
Thì bây giờ chúng ta đau cái sửa đâu đó cho nó đàng hoàng,
khai thông cái lục tâm thông nam mô di đà phật, sáu cái luồng điển ở trong bản thể cho nó thông, lục tâm thông mới bắt đầu làm nhân từ thế gian. Một con người là đại diện một thế giới của trời đất. Mà ở ra ta chặt cái giận thì làm sao? Thì hả? Thấy không? Trời đất hợp tác với nhau. Mà con người làm sai biết bao nhiêu. Mà nếu trời đất giận thì chúng ta đâu có còn có măng mà có chỗ đứng. Không có bao giờ giận. Ở trong bản thể của ông có kim mộc thủy hỏa thổ, kim gan tỳ thế thận nước lửa gió đất đầy đủ. Cũng như bên ngoài vũ trụ thiếu một món là ông phải chặt. Vũ trụ thiếu một món thì không còn ánh sáng nữa. Thì tự nhiên chúng ta phải tu để hòa cảm với cái đạo tự nhiên hết. Nhưng họ mới biết rằng cái việc càng khổ biết để nó phải đi từ giai đoạn một. Cái người mới tu không có nôn, không có vội nôn về vấn đề họ biết, nhưng mà về sức khỏe trước tiên thì đang rồi lần lần tự nhiên không thấy họ biết là cái gì sáng suốt. Tự tu tự giác mới là chánh pháp. Còn nhờ người này nhờ người kia nhờ người đó không phải chánh pháp. Cái đằng này tôi truyền pháp, tôi có phận sự tôi nói và tôi thực hành như vậy thì ngày nay tôi mới được như vậy. Nhưng mà tôi không bao giờ cho tin tôi.
Người tu học theo pháp lý thì sẽ đoạt được sự hiểu biết nhờ điện nhẹ. Nhưng có khi nào vì cái vấn đề đó mà cái người tôi theo pháp lý bị nhầm lẫn? Đầu tiên đó, tôi nói một điểm là nói ra những lời tự mình ước đoán cái việc đó, lúc đó tâm của mình bị đặng và quý vị hơi sợ sệt và điểm nó chạy lên đầu rồi tưởng rằng đó là điểm trợ duyên cho tôi nó.
ở đằng này cái phương pháp công phu ở đây nó có thứ tự, nên là nó đã, chúng ta đã khai thông từ giai đoạn 1, hạ thừa, trung thừa, thượng thừa, là từ bộ đầu đó. Khi mà cái bộ đầu mà cái điển nó chạy, cái chuyện nó không phải là đi tới chỗ đó nữa đâu. Nhưng mà khi nó gần lên á, con người nó thấy nó thông minh hẳn, mà trong cái lúc nó không biết cái việc đó, nhưng mà nó có thể nói cái việc đó. Rồi một chập nó lại tái chuyển trở lại, nó thấy là đúng. Và cái phần thanh điển nó thừa tiếp cái phần thanh điển ở bên trên, nó mới qua cảm, như tôi thường nói, có điển nó qua văn, cho cái văn qua điển. Cho nên cái phần thanh điển bộ đầu mà nó rước, nó chạy lên trên đó, thì tự động người đó không nói cũng phải nói ra cho nó rồi, rồi hai bên mới học. Thì tại sao cái phần thanh điển của người đó ra tương ứng với cái thanh điển ở bên trên? Thanh điển ở bên trên là sự sáng suốt, và sự hiểu biết của người thế gian là cần sự sáng suốt. Và nó quá cảm ra thành cái sự sáng suốt đó, do sự sáng suốt đó nó mới phúc đáp cho đối phương. Còn cái lý luận lời nói ở thế gian là mượn cái vật chất vật thể để di động và cho người ta minh cảm một phần nào, chứ còn cái thiệt là cái sự sáng suốt mà thôi. Bởi vì nhiều khi những các bạn tu ở đây có phần thanh điển tưởng tới tôi biết, nhưng mà khi mà tưởng tới tôi rồi, một chập có thấy cái bộ đầu nó bị tràn vượt nhẹ hơn nữa, là cái sáng suốt ở bên trên nó là chiếu quả với mình, hai bên nó thừa tiếp, nó rút lên tùy theo cái công năng công phu của mọi người. Trong cái lúc thanh điển nó tụ lên trên bộ đầu, cho nên mới có cái hiện tượng đó. Thì trở lại các bạn mới hiểu cái sự việc đó, là có sáng suốt các bạn mới trả lời tất cả những sự thắc mắc của nội tâm. Thành ra cái phần ở đằng này nó không phải là ước đoán được. Những người ước đoán nó nói khác, ước đoán nó phải căn cứ theo lời nói của ai, ước đoán nó phải dựa cái kinh kệ nào, rồi nó phổ biến cho một khía cạnh nào đó thôi. Còn sự thật ở đây tự nhiên nó sáng suốt nó nói, mà nó muốn ngưng cũng được, nó thừa tiếp ra nó nói luôn. Nhưng mà từ cái thanh điển của nó xuất phát lên, nó mới thừa tiếp cái thanh điển ở bên trên, nó chỉ bằng rước đi lên chứ không phải chú độ. Nhưng mà chúng ta tiến tới sự sáng suốt minh cảm rồi mới phát âm.
Thưa ông Tám, cái điểm thứ nhì là nói ra những lời nói riêng tư để thỏa mãn những ưu ấp từ lâu ở trong tâm á, thì nó cũng vẫn là cái trường hợp như trường hợp mới vừa hỏi, nó cũng trong tâm nó còn hơi sợ, và ở mấy bắp thịt ở phía sau lưng á, nó bắt đầu nó hơi nóng rần rần, nó chạy hơi ra vì cái lý do sợ nên nó mới xảy ra cái hiện tượng đó. Họ cũng nói là đó là nhờ điển trợ duyên cho họ,
không phải nhờ điển trợ duyên, đừng do sự cố gắng của họ, cái luồng thanh điển nó xuất phát lên, nhưng mà phải nhờ đàm đạo mà hỏi nhiều cái người đôi khi người ta thấy đúng, người tu về pháp lý người ta thấy đúng, thì tự nhiên ở trong đó nó rung, là cái luồng điển thanh điển của nó chỉ biết tập trung lên trên tim bộ đạo, cho nên nó xuất phát đi lên, mà trong lúc đó những cái thần kinh ở bên trong nó chưa có thanh đầy đủ, thật ra nó có hơi rung động, mà sau sự rung động đó là cái tiến bộ, bởi vì nó không có biết cái lối nào thoát hơn là tập trung lên bộ đầu, cho nên trong lúc nó tập trung lên bộ đầu thì nó rút đi lên, chứ không phải cái điểm trợ đâu, chính nó xuất phát ra để tìm một cái sáng suốt để mà giải đáp tùy theo cái khả năng của nó.
Thưa các ông, trường hợp ông Tám vừa nói là do một cái người trả lời, hay là do nên cái sự tự động mà theo cái phương pháp tu thì pháp lý để nói. Còn cái câu hỏi đó là họ muốn nói những cái điều mà họ đã ấp ủ từ lâu chưa có dịp nào để nói ra, rồi họ hơi sợ sệt, bị sợ sệt họ nó làm cho họ nó có cái hiện tượng rình rình với thương đó. Rồi họ nói như là cái đó là điện trợ điện,
không phải. Cái đó là cái người mà tu cái pháp lý này hồi nào giờ đó ấp ủ, như tôi đã nói, họ muốn nói ra nhưng mà không có cơ hội nói, mà bây giờ nói ra thì họ phải tưởng trung tim bộ đầu, mà tưởng trung tim bộ đầu tự nhiên nó phải rút họ. Thành ra họ thấy rung này chỉ cho nó chính cái điểm họ xuất phát, cho không ai trợ hết. Không ai trợ hết á. Người tu pháp lý nó mới được dễ. Còn người không tu gì pháp lý á, lại con tim nó đập. Và cái mặt nó dần dần xanh, và con mắt nó cũng như hình như mất hồng. Đối với người đối diện với người pháp lý.
Em phát một trường hợp thứ ba là khi nói chuyện á, thì họ hòa lẫn với những kinh sách mà đã học từ trước đến nay. Cho nên vì cái lý do là có nhiều kinh sách cho nên nó mới có nhiều màu sắc, mà pháp lý thì không có dùng cái màu sắc. Vì cái lý do là áp dụng màu sắc cho nên họ đi ra ngoài pháp lý, và họ càng đi xa chừng nào đó thì họ càng không còn biết họ là ở đâu đó.